Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Đường đường chính chính làm người tốt. Tin tức thứ nhất, tờ Tribune de Genève tiết lộ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang tiếp diễn. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, 5 ngày trước mốc kỷ niệm 22 năm ngày pháp môn tu luyện và thiền định cổ xưa Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên tại Thụy Sĩ đã tổ chức một sự kiện trước tòa Palais Wilson, văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Báo cáo có tiêu đề Trung Quốc tiếp tục cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công viết rằng năm này qua năm khác, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì đến đó để lên án cuộc bức hại bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Anh May Bakhtia, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển, nói với anh Smaller rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công bởi ông ta cho rằng pháp môn này đã trở nên quá phổ biến ở Trung Quốc khi số học viên ước tính còn cao hơn cả số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc bấy giờ, một số quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc cũng tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Hàng triệu học viên đã bị giam giữ, tra tấn, tẩy não hoặc bị bức hại đến chết. Nhiều người trong số họ đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bài báo trích dẫn một tuyên bố của Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 6 năm 2021, trong đó có hàng chục chuyên gia về nhân quyền đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cáo buộc thu hoạch nội tạng nhắm vào các nhóm người thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo và các tín đồ Cơ Đốc giáo đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Những người bị giam giữ này đã bị cưỡng ép xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng bằng siêu âm và chụp X quang mà không có sự đồng thuận của họ. Sau đó, các kết quả kiểm tra này được lập thành báo cáo cơ sở dữ liệu về nguồn nội tạng sống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ nội tạng, tuyên bố của Liên Hợp Quốc nêu. Theo bản tuyên bố này, các cơ quan tạng phổ biến nhất được thu hoạch từ những tù nhân này, theo báo cáo, bao gồm tim, thận, gan, giác mạc, ít phổ biến hơn là các bộ phận của gan. Anh Smaller nhấn mạnh trong bài viết của mình rằng, với sự hậu thuẫn của chế độ Cộng sản, các bệnh viện Trung Quốc có đến hàng chục nghìn cơ quan tạng để dùng cho cấy ghép, nhưng họ đã không cung cấp được thông tin minh bạch về nguồn gốc của những nội tạng này. Đáng chú ý, nhiều nghị sĩ Thụy Sĩ đã bày tỏ tinh thần gắn kết với Pháp Luân Công. Bà Bakhtia nói với nhà báo Smaller rằng, bà rất vui khi thấy các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cuối cùng cũng đã bắt đầu lắng nghe họ và lưu ý tới việc các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu chính của tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng này. Bà cũng đã được khích lệ khi thấy các quan chức chính phủ Thụy Sĩ đứng về phía Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Năm nay có hơn 170 nghị sĩ Thụy Sĩ ủng hộ Pháp Luân Công và tự do tôn giáo. Điều này khiến tôi ấm lòng. Tin tức thứ hai, các quan chức Anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Vào tháng này, 22 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, một số lượng lớn các học viên ở Trung Quốc đã bị giam giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ vào chân thiện nhẫn. Trong khi các học viên tại Anh tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong tháng 7 này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt việc đối xử tàn bạo với các học viên ở Trung Quốc, nhiều quan chức Anh cũng đã viết thư để tái khẳng định cam kết của họ trong việc phản đối cuộc đàn áp và ủng hộ các học viên vô tội. Giáo sư David Patrick Paul Oton, nam tước xứ Oton của Liverpool cho biết, trong hai thập kỷ qua và nhiều hơn thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến tàn khốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Điều này nằm trong mô hình bức hại các tín đồ của tất cả các nhóm tín ngưỡng và tôn giáo, những người không chịu khuất phục trước chế độ độc tài và hệ tư tưởng chuyên chế. Bằng chứng kinh hoàng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã được trình lên tòa án độc lập do ngài Jeffrey Nice QC làm chủ tọa. Tòa án này kết luận rằng không còn nghi ngờ gì nữa, rằng có bằng chứng không thể chối cãi về việc rất nhiều người đã chết, những cái chết kinh hoàng không vì lý do gì, rằng không có bằng chứng cho thấy hành vi này đã chấm dứt và hội đồng xét xử nhận thấy nó vẫn tiếp diễn. Tòa án này phát hiện nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện trong một khoảng thời gian dài liên quan đến một lượng lớn các nạn nhân. Ông nói thêm, cộng đồng quốc tế cần chấm dứt hành vi cúi đầu trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay vào đó hãy lên tiếng và yêu cầu cuộc bức hại chấm dứt. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tàn ác và vô nhân đạo chống lại các học viên Pháp Luân Công và những nhóm người khác. Tiến sĩ Alan Smith, Tổng giám mục St. Albans đã nghỉ hưu viết trong thư của ông, cuộc bức hại thảm khốc và liên tục đối với các học viên Pháp Luân Công cùng các nhóm tôn giáo thiểu số khác trên khắp Trung Quốc là một thực trạng đáng xấu hổ nhất. Tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người và đáng được tôn trọng. Hành vi đàn áp đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị lên án chung bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất bởi các quốc gia tuyên bố và tuân thủ nhân quyền. Nghị sĩ Greta Hofhouse tuyên bố, tôi sát cánh cùng với các bạn để tưởng nhớ hàng ngàn nạn nhân từ trước đến nay của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một xã hội mà nhân quyền và tự do tôn giáo không được bảo vệ là một xã hội không dân chủ và sẽ không bao giờ được tự do. Chân, thiện và nhẫn là phương thuốc chống lại sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo vệ nguyên lý này. Tin tức thứ 3. Diễu hành và meeting tại Washington DC, Mỹ Quốc lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16 tháng 7 năm 2021, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công từ miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn và meeting công khai tại Washington DC. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong 22 năm liên tiếp. Nhiều người dân chứng kiến cuộc diễu hành lần đầu tiên đã sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại tàn khốc này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Một người đàn ông mới nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công 2 ngày trước đó đã tham gia lễ diễu hành và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cứ đến tháng 7 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới lại tập trung tại Washington DC để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nó. Đại dịch virus corona dẫn đến việc đóng cửa các điểm du lịch và tạm ngừng các cuộc tụ tập đông người ở Washington DC trong gần 1.5 năm. Các điểm du lịch chỉ mở cửa trở lại vào đầu tháng 7 này. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Trung tâm Thương mại Quốc gia, dọc theo đại lộ Hiến pháp rồi tiến đến đài tưởng niệm Washington. Đoàn diễu hành bao gồm 3 chủ đề: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và ủng hộ 380 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc diễu hành ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách, trong số đó một số người chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây. Anh Larry đến từ Virginia nhận tờ thông tin và nói, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công. Trong khi đọc một biểu ngữ trong cuộc diễu hành, anh nói, chân thiện nhẫn thật tuyệt vời, mọi người đều cần chân thiện nhẫn. Anh Isaac Sadi từ Texas có mặt tại Washington DC để tham gia hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Anh đã nói chuyện với các học viên về tìm hiểu về cuộc bức hại. Anh Sadi quyết định tham gia cuộc diễu hành. Trong khi đó, buổi meeting công khai được các học viên tổ chức tại National Mall, đại diện các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tôn giáo đã phát biểu tại sự kiện, kêu gọi truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm qua. Ngoài cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã dũng cảm lên tiếng và duy hộ chân lý, một số diễn giả đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với cống hiến của các học viên cho nền tự do của nước Mỹ. Bà Faith McDonald, giám đốc truyền thông tại Catatismos toàn cầu, ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công sau 22 năm bị bức hại. Khi các xúc tu của Đảng Cộng sản Trung Quốc vươn ra thế giới, bà nói, các bạn đã luôn đấu tranh cho chân lý và thời điểm này hiện nay, các bạn vẫn tiếp tục đấu tranh bảo vệ chân lý chống lại những dối trá đang diễn ra ở Tây Phương. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn các bạn vì các bạn đang truyền chân tướng ở nước Mỹ. Ông Frank Gaffney, Chủ tịch điều hành Trung tâm Chính sách An toàn và cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban ứng phó với mối nguy cơ trước mắt Trung Quốc, cho biết, thay mặt cho hàng triệu người Mỹ có thể chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công, tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi, những người yêu tự do, đánh giá cao đến thế nào những gì các bạn đang làm để nỗ lực bảo vệ và thực hành đức tin của mình, để cố gắng đảm bảo rằng những người còn lại trong chúng ta có thể tiếp tục được thụ ích và thực hành môn tu luyện, đặc biệt là giúp những người còn lại hiểu được sự uy hiếp nghiêm trọng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây ra cho tất cả chúng ta, cho tất cả những người yêu tự do chúng ta và cho thế giới tự do. Ông Jürgen Braun, thành viên Quốc hội Đức, đã phát biểu tại sự kiện sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7. Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối uy hiếp đối với phong trào nhân quyền trên thế giới. Vì vậy, mỗi nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng được chúng ta ủng hộ. Buổi meeting cũng lên án tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Tiến sĩ Kurt Westmuller, nhà phân tích chính sách giám sát của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, báo cáo thường niên của tổ chức này năm 2021 nhấn mạnh việc quấy rối, giam giữ, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc trong năm 2020. Ngoài ra, tiến sĩ Westmuller cho biết, các báo cáo quốc tế của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Ông khẳng định, ở thế kỷ 21 này không có chỗ cho tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất phải đối mặt với lịch sử bức hại các tín đồ tôn giáo đáng bị chỉ trích này. Tin tức thứ tư, tại Christchurch, New Zealand, các quan chức đắc cử cùng các nhà lãnh đạo cộng đồng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand tổ chức kháng nghị và diễu hành tại cầu tưởng niệm ở trung tâm thành phố Christchurch để kêu gọi sự quan tâm đối với cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Trong cuộc kháng nghị, một số học viên đã chia sẻ những gì họ đã trải qua khi bị tra tấn ở Trung Quốc. Bạo lực đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến những người tham dự bị sốc. Ông Trevor Loudon, nguyên phó chủ tịch ACT New Zealand, bà Helen Horton, đảng viên mới của Đảng Bảo thủ, đã bày tỏ ủng hộ sự kiện và lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đức tin vào chân thiện nhẫn. Các diễn giả cũng kêu gọi chính phủ và người dân New Zealand chống lại sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trevor Loudon hiện đang sống tại Hoa Kỳ, là tác giả, nhà làm phim và diễn giả công chúng đến từ New Zealand. Ông gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện. Trong thư ông viết, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và tất cả những người Trung Quốc yêu tự do khác đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhiều năm qua. Giờ đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang âm thầm truyền bá ảnh hưởng của nó ra toàn thế giới, trong đó có New Zealand. Ông đề nghị tất cả người dân New Zealand yêu tự do, bất kể thuộc thành phần xã hội nào, đều nên tận dụng mọi cơ hội để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người hãy đứng về phía hàng triệu người bị bức hại ở Trung Quốc mà chống lại chế độ nô lệ, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tra tấn, hãm hiếp và giết hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người hãy ngừng mua các sản phẩm sản xuất từ các trại lao động cưỡng bức và ủng hộ những người dám lên tiếng phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Helen Horton, đảng viên mới của Đảng Bảo thủ, không trực tiếp tham dự sự kiện được nên đã nhờ đồng nghiệp Diane đọc bài phát biểu của mình. Bức thư của bà có nội dung như sau: Hôm nay, tôi lên tiếng bảo vệ nhân quyền vì quyền tự do của tất cả mọi người và quyền tự do được nêu trong tuyên ngôn nhân quyền New Zealand. Chính phủ New Zealand phải xem xét vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và các nước khác một cách nghiêm túc, không thể chấp nhận việc duy trì quan hệ thương mại khi phải trả giá bằng mạng sống của con người. Những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã được ghi chép rõ ràng, hàng trăm ngàn người bị giam cầm và tra tấn. Điều kinh hoàng nhất của cuộc bức hại là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã chết vì bị lấy mất nội tạng trong khi đang sống. Nạn nhân là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tín ngưỡng khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc điều hành ngành kinh doanh ghép tạng, bán gan, tim, phổi và thận cho người dân ở các nước khác. Bà nhấn mạnh, chúng tôi yêu cầu chính phủ New Zealand lên án những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Adam điều hành một kênh truyền thông cá nhân. Lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại là qua trang web Minh Huệ. Sau đó, ông đã trò chuyện với các học viên khi họ đang phát tài liệu giảng chân tướng. Ông cảm động trước sự bền bỉ của họ và đặc tính chân thiện nhẫn toát lên từ họ. Ông thấy nguyên lý chân thiện nhẫn rất đáng quý và đã trở thành mục tiêu trong cuộc sống của ông. Ông nói, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông Adam đã sốc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống để bán kiếm lời. Ông nói, thật quá tàn bạo. Ông Adam tin rằng, chừng nào các học viên vẫn còn kiên trì, can đảm giảng chân tướng, sẽ có nhiều người ở New Zealand nhận ra bản chất phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng, khi có đủ những người thức tỉnh, kề vai sát cánh sẽ tạo thành một sức mạnh không thể cưỡng lại và công lý cuối cùng sẽ chiến thắng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai cư dân Quảng Đông bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai cư dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, ông La Thụy Kính, 84 tuổi, đã bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư và đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 4. Sau đó, ông đã bị tòa án quận Diêm Điền kết án 1 năm rưỡi tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo, nhưng vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của ông. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, bà Lý Xuân Tiên, 59 tuổi, quê gốc ở huyện Tây Thủy, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát vì treo áp phích Pháp Luân Công trong một công viên 4 ngày trước đó. Viện Kiểm sát quận Long Cương đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 23 tháng 6. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, bà đã bị tòa án quận Diêm Điền kết án 1 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ. Kháng cáo của bà lại một lần nữa bị tòa án trung cấp thành phố Thâm Quyến bác bỏ. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, đường đường chính chính làm người tốt. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải là một người tốt và luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi phải tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Sau khi tuyết rơi, tôi dọn tuyết ở đoạn dốc dài trên con đường dẫn vào làng của chúng tôi. Đoạn dốc bị phủ đầy tuyết này dài khoảng 500 mét, rộng hơn 10 mét. Trong điều kiện thời tiết xấu, những người đi bộ hay bị trượt ngã và điều này rất bất tiện cho dân làng. Việc làm này là một quá trình vứt bỏ các chấp trước của bản thân tôi. Tôi đã đi từ việc lo sợ bị bắt gặp đến việc cởi mở nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời gian đầu, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng và dọn sạch tuyết trong 5 tiếng đồng hồ. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi đang dọn tuyết vì ngượng ngùng. Sau khi kết thúc việc dọn tuyết, tôi trở về nhà. Việc này diễn ra trong 2 năm. Nếu ngày hôm sau tuyết ngừng rơi và tôi đang dọn tuyết khi người khác đi ra ngoài, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp mình đang dọn tuyết. Đây là loại tư tưởng do Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá, đó là tâm lo giữ thể diện. Trên thực tế, nó là tâm chấp trước của chính bản thân tôi vốn ngăn cản tôi chứng thực pháp. Nghe các bài giảng của sư phụ, tôi hiểu rằng chúng ta là người tốt. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao mình lại sợ bị bắt gặp khi đang làm việc tốt? Tại sao mình làm việc đó một cách lén lút như vậy? Không phải là chúng ta muốn chứng thực pháp ư? Không phải là chúng ta mong muốn mọi người biết rằng những học viên là người tốt và chúng ta luôn đặt quyền lợi của người khác lên trước ư? Suy nghĩ tiếp theo của tôi là, chúng ta, những người tu luyện, làm các việc, giống như việc dọn tuyết, với tâm thái đường đường chính chính, không truy cầu danh lợi, đều là vì người khác, vì sự an toàn của xe cộ qua lại và người đi bộ, tại sao mình lại ngượng ngùng hoặc sợ hãi khi bị bắt gặp? Với niệm này trong tâm, tôi bắt đầu dọn tuyết lúc 6 giờ sáng. Khi một đứa trẻ hỏi tôi tại sao tôi dọn tuyết, tôi trả lời, dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những học viên sẽ nghĩ đến lợi ích của người khác trước. Dì không thấy mệt mỏi khi người khác đi bộ trên đường được an toàn. Theo cách đó, tôi đã loại bỏ tâm chấp trước lo giữ thể diện. Suốt ngày, con đường này tấp nập xe cộ và khách qua lại. Tôi đã từng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những nhân viên trong các cơ quan gần đó khi tôi trở nên gần gũi với họ. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói, hãy nhìn người phụ nữ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này. Cô ấy tình nguyện dọn tuyết, cô ấy cũng không sợ lạnh. Bạn thấy đấy, các đảng viên sẽ không làm việc này, ngay cả khi họ được trả tiền. Qua cách ăn mặc của họ, tôi biết rằng họ thuộc dòng chủ lưu của xã hội. Khi nghe những gì họ nói, tôi tự nhủ, tu luyện bản thân tốt, quan trọng biết bao nhiêu. Chỉ khi chúng ta bước đi trên con đường của sư phụ và chứng thực pháp, thế nhân mới chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp và trạng thái chính thì giảng chân tướng mới thành. Một vài người đến nhà hàng của tôi để thưởng thức nông sản sạch, nhìn vào vô số rau cải tươi tốt trong vườn nhà tôi, họ đã gọi 7 hoặc 8 món, tôi trò chuyện với họ trong lúc họ ăn. Mở đầu bằng câu chuyện dọn tuyết, tôi nói, nếu bạn muốn ngắm cảnh tuyết rơi ở đây, đừng ngại trơn trượt nhé, các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ dọn sạch con đường mỗi khi tuyết rơi. Một người đàn ông ngồi giữa họ mở to mắt, vẻ mặt hoài nghi và nói, có được bao nhiêu người ở đây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi trả lời, có nhiều người đang tu luyện và đang cố gắng làm người tốt. Họ tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn, không giống những gì TV nói. Người đến Bắc Kinh tham gia vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những bức ảnh trên TV là giả mạo. Vài người khác hích nhẹ anh ta và nói, họ đang cố gắng là người tốt, anh còn muốn gì nữa? Anh ta bắt đầu mỉm cười. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.